học về phần yết ma chỉ nam, các pháp thông dục, sang trang 239.
Số 1 là mã pháp thông dụng, 1 nhã pháp, pháp sám ma.
Là cái việc sám hối trước ngày Bồ Tát. Đáng lẽ cứ ngày 14 với ngày 29 mỗi tháng thì chúng ta theo luật là phải tác pháp sám hối cái kiểu này, gọi là tác pháp sám ma. Sám ma tức là sám hối. Nhưng mà hỏi như thế để mỗi người nhớ lỗi của mình. Xong rồi ai có lỗi nào lại phải như pháp sám hối, tức là phát lộ sám hối theo như thường luật. Vì vậy cho nên thầy ở các chùa chúng ta bây giờ các tổ giảm bớt cái phần tác pháp sám ma này, bởi vì chị em vẫn mỗi người mỗi mỗi đều có sám hối. Nhưng mà ngày sám hối thì bây giờ chúng ta lễ sám hồng danh, cầu thần lực Phật để tiêu tội. Còn cái ngày Bồ Tát thì đã có cùng nhau đọc luật ôn lại, và cũng có cái câu hỏi, cái mỗi đọc mỗi đoạn xong ngày Bồ Tát cũng có hỏi trong chúng có thanh tịnh không, để nhắc chị em hễ ai có lỗi thì cứ theo pháp mà sám hối không, như vậy để cho nó đỡ mất thì giờ. Nhưng vì đây là pháp sám hối theo đúng luật là phải có cái tác pháp này, cho nên ghi vào đây để tùy chị em ở các chùa các nơi, nếu thích làm cái pháp này thì cứ như pháp mà làm, càng thêm càng tốt.
Kính bạch thầy giảng kỹ chữ sám ma và thầy, chữ sám là sám hối, còn chữ ma là sao vậy thầy?
Sám ma chính là cái gọi là sám ma, chữ là sám ma thì mình bỏ bớt chữ ma ở sau mình nói chữ sám là tiếng Ấn Độ, còn chữ hối là tiếng Tàu. Cho nên bây giờ vừa nói tiếng Ấn Độ vừa nói tiếng Tàu gom lại gọi là sám hối cho gọn. Chính là chữ sám ma và chữ hối hận.
Hối quá là thành sám ma.
Thế bây giờ gom hai chữ lại gọi là sám hối. Cho gọn.
Gom lại nghĩa là đáng lẽ là mỗi nửa tháng trước kỳ Bồ Tát, thì trước khi ngày 15 Bồ Tát là
mình cái
phải
sám hối này. Chính cái tác pháp là mỗi một nửa tháng mình phải làm một lần. Nhưng mà ngày mình đã có ngày Bồ Tát, mình đã đọc giới nó còn rõ ràng hơn. Ở đây chỉ nói tên chủng thôi.
Con nghĩ là ở đây nói như thế này để cho mình nhớ lại có phạm không, phát lộ thanh tịnh trước khi Bồ Tát
để sám hối. Nhưng mình đã có ngày Bồ Tát rồi lại trồng thêm ngày này nữa, cho nên các tổ đổi và là cho lễ hồng danh để cầu thần lực của chư Phật để tiêu tội.
Nghi thức Bồ Tát.
Vừa rồi chị em nghe trong chúng có thường những cái này chị em hàng làm mỗi tháng hai kỳ đã biết cả rồi, thông thạo cả rồi. Vậy chị em có ý kiến gì xin cứ góp ý.
Con thưa bà thầy, kính bạch thầy, thí dụ như bây giờ ở trong chùa đó, tới cái giờ mà Bồ Tát á, tới giờ bắt đầu tụng giới tỳ kheo ni, thì lúc đó có hai vị, một vị thì tự tội người kia để sám hối thì người kia không nhận tội. Rồi con thấy hai vị cứ lục đục nhau như thế, thì con mới nói là bây giờ là giờ Bồ Tát mà các chị em không hòa thuận với nhau như vậy thì thôi đình Bồ Tát. Thì con chỉ nói câu đó thôi, chứ con không có nói là bao giờ tăng hòa hợp sẽ Bồ Tát, con không nói câu đó. Mà rồi cả chúng cũng đình Bồ Tát luôn, thì như vậy có phạm việc tỳ ni không mà thầy?
Đáng lẽ phải nói cho đủ lời. Nhưng mà mình cũng có nói rằng đình thôi.
Chứ mình không nói là bao giờ.
Không nói cho đủ lời. Thì lần sau là nói cho đủ lời. Người lỡ rồi thì thôi, nhưng lần sau nói đủ lời thì phải.
Khung phần đầu của Yết Ma Chị Nam
trăm mấy.
Kính bạch thầy là ở đây có nói là tổ tổ đàm
bàn
đàm á là người Việt hay là người Tàu, con kính bạch thầy thì con chưa có.
Tổ bàn đàm là thầy cũng không biết rõ là ngài là ở đâu nữa, cứ chép vào đây thì cứ ghi, nhưng mà thầy chắc ngài người Việt. Bởi vì đang nói đến Việt dịch rồi nói đến tổ bàn đàm, chắc là ngài ở Việt Nam.
Thầy cho con xin thưa là như mà ở trong chúng con toàn chúng là phạm giới hết á, thì ở đây thì Phật dạy là phải bạch ni tăng nghe tất cả ni tăng phạm tội, nếu giờ tăng đến tăng bằng lòng tất cả cho tăng sám hối thì bạch như vậy. Mà sao con không có thời gian, mà hồi lúc con mới có thời giới hai ba hạ thì con ở dưới viên không á là cũng bạch như vậy. Mà lúc con về Liên Hoa thì con thấy với sư cô có bạch yết ma thì con không biết theo ở bên nào ạ.
Thì thôi mình cứ phải tự theo như luật đây mình làm, còn mỗi chùa thì có một cái đường lối của tùy cái chúng ở đó.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy là đầu tiên á thì ở Liên Hoa cũng bạch như ở thế này. Xong rồi từ con đọc ở trong Yết Ma Chỉ Nam á thì có Vấn Hòa, có Yết Ma, cho nên là từ con ý là cái này là thầy tắt yếu, lúc thầy đi lược lại hơn thầy.
Mỗi người một sở thích, tùy cái chúng ở từng chùa, chùa nào muốn làm nghi thức nào tùy ý.
Phật kính bạch trên thầy, ở đây Phật không có cho mình. Rồi con hỏi 260. Trên thầy ở đây dạy nè, nếu có trung gian Bồ Tát không được Bồ Tát hai ngày liền nhau. Con kính bạch thầy, chứ con thưa là bởi vì có cái duyên sự thế nên là đầu tháng này không có Bồ Tát được, cho con để đến ngày hai ngày Bồ Tát liền nhau trong một cái tháng ấy, tại sao lại không được kính bạch thầy?
Hai ngày Bồ Tát liền nhau
thì đây Phật đặt ra cái luật như vậy để cho nó có cái minh bạch. Thầy cũng cứ biết vâng theo lời Phật đặt ra như thế, còn cái lý do bởi vì để cho nó minh bạch, Bồ Tát là tất cả chúng phải tụ họp à. Cho nên là Bồ Tát một ngày là đủ một lần, bây giờ hai lần liền nhau à.
Chúng mệt mỏi, không nói chúng mệt mỏi hai ngày liền nhau nó mệt mỏi.
Đức Phật ngài làm bởi vì Bồ Tát là đáng lẽ cứ 15 ngày mới có một lần, cho nên phải minh bạch cái ngày Bồ Tát nào thuộc về trước tuần lễ trước, thuộc và tuần lễ sau. Cho nên đây Phật không có cho hai ngày liền nhau.
Kính bạch thầy, vậy khi nào thí dụ như này trong trụ xứ mà có nhiều việc bận quá rồi con dồn vô, tức là một tháng đấy chỉ có Bồ Tát một lần thôi có được không ạ?
Bồ Tát
chỉ coi như bỏ một lần.
Thầy không được phép đặt ra luật, cứ biết xin chị em đúng như lời Phật dạy mà làm.
Thưa thầy, nếu thí dụ như bây giờ trong chùa mà có chị em tìm chưa ra thủ phạm, về một việc chưa tìm chưa ra thủ phạm mà cho tới kỳ nửa tháng tới cũng tìm không ra, thì mình có thể bỏ một kỳ Bồ Tát đó được không ạ?
Thật ra thì trong chúng chưa tìm được ra cái lỗi lầm thì Phật cấm không cho Bồ Tát. Để rằng hễ chị em có thật thanh tịnh thì mới Bồ Tát mới được phép Bồ Tát. Nhưng mà nếu kéo dài lâu để mất thời giờ của chúng thì cái này trong chúng phải tự xếp đặt. Nếu thấy kéo dài lâu thì phải có cái chỗ cho chúng Bồ Tát, chứ chả nhẽ cứ để mà lâu dài mãi. Cho nên cái việc cái mỗi một trụ xứ tùy cái sự việc của mình mà xếp đặt.
Nhưng mà nếu mà mình cứ Bồ Tát thì lại không tìm ra thủ phạm, tức là chưa thanh tịnh.
Thì đúng chứ, rồi
dạ.
Nhưng mà chả nhẽ để cả năm không Bồ Tát dạ. Cho nên cái trụ xứ phải tùy cái sự việc của mình mà tiến qua dạ.
Kính bạch thầy, vậy mình có thể làm theo cái bãi pháp vực trắng là như Thảo Phú Địa được không bạch thầy? Như cỏ che đất á.
Như Thảo Phú Địa thì nó bởi vì nó phải tùy cái việc dạ. Chứ không có sợ rằng trong chúng mà cứ dễ bỏ qua thì cũng không nên. Cho nên mỗi một trụ xứ cứ học luật đi rồi tùy sự việc mà tiến thoái.
Trụ xứ không được hai lần Bồ Tát Thì kính bạch thầy, con đi vắng mà khi con về thì chúng Bồ Tát rồi, thì con ở trong đại giới con tâm niệm Bồ Tát thì có được không kính bạch thầy?
Vì người ta Bồ Tát xong rồi.
Bạch thầy, nhưng mà trong đại giới mình không được, chúng là Bồ Tát rồi, mình không được quyền tâm niệm Bồ Tát nữa. Mình phải ra đại giới
thôi.
Mình chỉ tụng giới thôi. Hoặc mình ra đại giới mình tâm niệm, chứ không được gì trong đại giới mình tâm niệm Bồ Tát.
Thầy thì thầy nghĩ cái gì nó giản dị mà nó gọn thì người ta dễ tuân hành. Chứ cầu kỳ quá nó cũng đừng, nó khó ra. Cho nên tâm niệm là ở trong tâm. Bây giờ lại bắt người ta đi ra ngoài đại giới,
tụng giới.
Tâm niệm nghĩ một câu tôi Bồ Tát xong lại quay trở vào. Thầy thấy nó mất thì giờ.
Mà hồi đó con vậy cái con bị phạm dơ, con bị
thì đã đành đúng luật thì thế. Nhưng mà thầy nghĩ bắt buộc chúng như vậy nó mất thì giờ. Cái gì nó giản dị mà nó gọn gàng, chị em ta dễ tuân theo.
Bảy trang 260 bạch thầy.
260.
Dạ, số 7.
Trung 7 em ạ.
Dạ. Kính bạch thầy, có nghĩa là nếu mà chưa Bồ Tát rồi, đại chúng Bồ Tát rồi, cái bạch tỳ hỷ của mình đó bạch thầy, thì lúc nào mình bạch cũng được hay hai, ngay cái lúc chúng tăng vừa Bồ Tát xong mình phải bạch tỳ hỷ thì mới là đúng cái nghĩa.
Tát đã xong phải bạch tùy hỷ.
Dạ.
Thì sao?
Thì bây giờ cái tỳ hỷ đó là mình gặp chúng mình bạch, hay mình chỉ gặp một cô mình bạch thôi, hay là cả ngày đó là mình bạch một người nào cũng được? Tối bạch cũng được bạch, phải không bạch thầy?
Ở đây không nói rõ thì nói là bạch tùy, nếu chúng chưa dậy mà khách đông nhiều thì tụng lại. Thế nghĩa là bạch tùy mình đến thì thôi, nó cũng tùy nghi. Mình đến mà chúng người ta hãy còn hội họp thì mình bạch luôn với cả chúng. Mà chúng người ta giải tán rồi thì mình bạch. Mình bạch với cái một vị ở trên chùa, vị nào cũng được, miễn là có lời mình bạch thì thôi.
Vậy coi như con đã Bồ Tát rồi. Mà bạch thầy, nhưng mà thí dụ bây giờ con không bạch lúc đó, chúng giờ ăn cơm hết rồi, con để tới tối hay là chúng ăn cơm xong rồi con ra con bạch tỳ hỷ thì coi như con Bồ Tát
thì tại... cũng được, miễn là mình có bạch. Nhưng mà bạch nó gần gần thì hơn là để tận bữa tối xa quá.
Mẹ xin thầy cho con thưa, sáng con có việc con phải đi ra ngoài đại giới thì ngày hôm đó chúng tăng có Bồ Tát, thế nhưng mà buổi sáng thì con ra ngoài đại giới con có tâm niệm Bồ Tát, như ngày hôm đó thì chúng tăng chuyển lại thành chiều Bồ Tát, thế nên là chiều con lại về chùa thì sáng con ra ngoài đại giới đã tâm niệm Bồ Tát rồi, vậy chiều con về con Bồ Tát cùng mấy chúng thì có phạm cái mà Bồ Tát hai lần không ạ?
Không.
Thôi chắc là Phật cũng chả bận chả kỹ lưỡng quá như vậy đâu. Gặp chúng tụng giới thì mình theo mình tụng,
cầu giáo họ
phải lên hương nghiêm. Có vẻ chú hơn nghiêm để cầu giáo thọ. Nhưng mà trên hơn nghiêm các quý thượng tọa, các ngài nói là miễn cho bên ni việc cầu giáo thọ, bởi vì các ngài không có thì giờ. Thế các ngài dạy cho như thế, cho nên chùa chúng ta không có đi cầu giáo thọ. Vậy thì chị em nhớ sau này có chùa riêng, nếu cần cầu giáo, nếu có các chùa tăng mình phải đi cầu giáo thọ, chọn lấy một chùa, coi như là ngôi chùa tăng nào quan trọng ở cái địa phương ấy thì mình nương theo các ngài thì mình phải cầu giáo thọ. Nhưng trước khi đi cầu mình phải bạch trước để các ngài cho ý kiến. Nếu các ngài cho phép đi cầu giáo thọ thì mình cứ mỗi nửa tháng theo pháp như ở đây dạy mà cầu đi cầu giáo thọ. Còn nếu các ngài miễn cho thì thôi.
Kính bạch thầy, có những chùa tăng mà thầy ta không có cái Bồ Tát thì mình phải chọn cái chùa tăng nào mà có Bồ Tát mình mới xin, phải không bạch thầy?
Chùa mà đã không có Bồ Tát thì cái chùa ấy không có, mình không có nên thờ làm thầy.
Cái số 11 của nghi thức Bồ Tát ạ.
Là con kính bạch thầy, ở đây nói là nếu như mà toàn chúng mà phạm giới, phải đối khách tỳ kheo ni sám hối, hoặc là mình cử người tới chùa khác sám hối rồi trở về cho đại chúng cùng sám hối. Như con kính bạch thầy thì con có nghe quý sư cô dạy ấy là nếu như bây giờ mà mình không đủ duyên sám hối mà nơi nào có thì kheo ni thanh tịnh thì dù đi trong một ngày tới nơi mình cũng phải tới đó để thỉnh về, mà ở đây thì con không thấy nói thì con không hiểu như thế nào, con xin thầy chỉ dạy cho con ạ.
Tới chùa khác mà bạch hả?
Dạ.
Tìm chùa khác thì chùa gần chùa xa là tùy duyên, tự biết cái việc làm của mình.
Dạ con kính bạch thầy, nhưng mà con nghe quý sư cô nói là phải đi trong một ngày ạ.
Quý sư cô nói
phải đi trong một ngày ạ.
Trong ngày
thầy. Dạ đi trong một ngày để cầu thỉnh sám hối mà thầy, chứ không được đi cách đêm.
Thì cái chuyện này bởi vì xa thì diệu vợi. Dạ. Thế cho nên ở đây nói nếu mà không có đủ duyên mà mình biết rõ danh tụng tánh tướng thì mình cứ theo như đấy. Nè.
Dạ con kính bạch thầy, vậy ví dụ như mà trong một ngày không tới, con đi hôm nay con thỉnh giới sám hối xong thì ngày hôm sau con về con mới cho chúng sám, có được không ạ?
Thì cũng được, bởi vì đâu có không bắt buộc phải cách không một ngày hay hai ngày.
Dạ.
Gần xa chậm hay mau có quan hệ gì?
Dạ. Dạ con kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi số 13. Dạ con kính bạch thầy, ở đây nói là tỳ kheo ni năm hạ phải thông thạo tác pháp biết ma và bố tát. Con kính bạch thầy, nếu như mà một vị tỳ kheo này mà năm hạ mà chưa có thông thì có phạm cái gì không ạ?
Thì phải học đi.
Kính bạch thầy, cho phép con thưa cái số 10 ạ. Trong trường hợp như khi mình đang nghe giới thì nói nếu mà mình đang nghe mà mình nhớ có tội thì mình phải tâm niệm sẽ sám hối. Chứ không có nói, chứ bây giờ mình không nói người bên cạnh, mình chỉ tâm niệm thôi. Như vậy thì kỳ sau mà sám hối con có phải sám cái tội mà tự thân có tội mà nghe giới không ạ? Tòng sanh không ạ?
Đang, rồi con hỏi là bây giờ mình nghe, mình biết thì mình tâm niệm mình sẽ sám hối.
Dạ. Thì như vậy con có phạm cái tòng sanh là tự thân có tội mà nghe giới không? Bởi vì mình chỉ tâm niệm thôi, chứ mình không phát lộ với người bên cạnh.
Nhưng mà mình có tâm niệm mình sẽ sám hối.
Dạ.
Thì mình có cái tâm mình sẽ sám hối thì không phạm cái gì con
nói. Cái tòng sanh đó bà thầy, tự thân có tội mà nghe giới á, tội tòng sanh đó.
À,
dạ.
Bởi vì lúc bây giờ mình mới nghe, dạ. Mình nghe tất cả rồi đến cái chỗ đó là mình mới... Mình nhớ là mình có tội.
Dạ. Cho nên đáng lẽ là mình phải phát lộ người bên cạnh.
Nhưng mà bởi vì rằng mình từ trước mình quên, mình không có định tâm.
Dạ.
Đến cái lúc mình nghe mình mới nhớ ra là mình có cái lỗi ấy.
Dạ.
Thế thì trước mình là vô tâm, chứ không có định tâm. Mình biết là mình có lỗi mà mình cứ nghe.
Dạ.
Đang từ trước mình quên, mình không nhớ. Đến cái lúc bây giờ mình mới nhớ ra.
Dạ. Thì đáng lẽ lúc nhớ là mình phải phát lồ với cái người bên cạnh, đằng này mình không
thì
phát
thôi,
lồ
ở đây tâm niệm. Mình cái tâm niệm chứ dạ. Cái lúc bây giờ mà mình động chúng không có nên
dạ.
Mình chỉ nhớ, mình biết là mình có lỗi thì mình sẽ sám hối
dạ.
Đây nói tâm niệm sám hối là được rồi
dạ. Thì như vậy khi con sám hối con chỉ sám cái bổn tội thôi, chứ không có phước tàng mà không có tòng sanh luôn hả bà thầy? Không tội phước tàng, không tòng sanh, không tòng
thì
sanh
nếu có phước tàng thì mình sám phước tàng mà không có ấy thôi. Nếu có phú tàng thì mình sám
có phú tàng, nhưng mà không phạm và cái giới chẳng hạt nghe giới.
Vậy là con chỉ sám hối bổn tội và phú tàng thôi, chứ còn tòng sanh thì không phạm. Bởi vì con tâm niệm rồi, lúc đó con đang tâm niệm rồi.
Nói líu díu lôi thôi. Thì bây giờ đây mình đang nghe giới, mình nghe đến cái chỗ ấy, mình biết là mình có lỗi. Mình nhớ, mình tâm niệm là ta sẽ sám hối, được rồi.
Dạ thì con sẽ sám hối. Như vậy thì trong lúc sám hối con có sám hối cái tội tòng sanh.
Tội tòng sanh là sao?
Tòng sanh là đồ các la, là tự thân có tội mà chẳng hạt nghe giới đó bà thầy.
Nhưng mà cái lúc bây giờ mình
nói là
ta sẽ sám hối.
Dạ.
Ta sẽ sám hối.
Dạ.
Thì lúc bây giờ mới nhớ ra, còn từ trước thì là mình quên.
Dạ.
Rồi bỏ qua.
Dạ. Bổn tội và phú tàng thôi, còn tòng sanh là không được.
thầy chả biết con hỏi cái gì, nhưng mà cứ biết là hễ có tội thì sám hối.
Yeah.
Nhớ là mình có tội thì sám hối tội ấy.